có đủ dễ hiểu chưa? Mình nói rất là dài dòng, nhưng mà để quy chiếu là một điều, thưa các vị, mình lầm lẫn hai điều. Mình lẫn mình và cái của mình. Ví dụ như mình nói cái của mình thì biết nó là vật sở hữu. Thân của tôi nó là vật sở hữu, nó sinh ra nó mất đi. Nhưng mà tôi thì không có sinh ra mà mất đi. Vui buồn của tôi thì nó đến và đi, nhưng mà cái nhận biết vui buồn thì không đến và đi. Sự suy nghĩ của tôi chứ không phải suy nghĩ là tôi. Thì sự suy nghĩ này nó có lúc có, lúc không, lúc đến, lúc đi, lúc dày, lúc mỏng. Nhưng mà cái nhận biết sự suy nghĩ thì nó không đến, không đi, không có, không không. Và cái dòng chảy của nhà thiền từ ngày xưa tới hiện tại, họ khai thị chỗ này thôi. Và Ngài Quy Sơn Linh Hữu khác Bách Trượng Hòa Hải ở chỗ này. Bách Trượng Hòa Hải thì ngộ được ngay cái đau, có cái nhận biết. Còn Ngài Bách Trượng, Ngài khai thị cho Ngài Linh Hữu thì khai thị bằng con đường gì? Con đường của mắt. Ông nói không có, cái này cái gì đây? Đưa cái chút than hồng lên. Không phải là nhìn thấy cái than hồng rồi suy nghĩ là cái than này phải moi sâu mới có. Không phải như thế. Mà khai thị cái chỗ lúc nào cái thấy cũng có mặt, và nhận ra được chỗ đó, ngộ được chỗ đó, cho nên an trú được ngay chỗ đó để tu tập mà thôi. Và đó là một công án trong nhà thiền. Nó có khác với lúc Đức Thế Tôn lên đứng trên pháp hội Liên Sơn, cầm hoa sen đưa lên vậy là Ca Diếp mỉm cười. Đâu có khác, cùng là một cách thôi. Và thưa, trong truyền thống nhà thiền khai triển, có khi các thiền sinh tới tham vấn hỏi như thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, vị thiền sư cầm cái phất tử. Các vị biết cái phất tử chứ ha? Cái cây nó có một chùm lông đuôi ngựa dài để người ta quét bụi nè. Hồi xưa các ông dùng cái đó để phẩy bụi giống như cái chổi lông của mình thôi, chứ nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Ấy vậy mà bây giờ người ta thường cầm cái đó, người ta phất trần trước khi di quan đó. Cây đó gọi là cái phất trần, cũng gọi là phất tử ấy. Thiền sư cầm cái phất tử đưa lên, phải hội không? Thì cũng giống như ngài Bách Trượng Hòa Hải, ngài cầm cái cục than ngài đưa lên, ông nói không, cái này cái gì đây? Thì nhận ra được ngay cái thấy của mình, nó vốn bất động, không sinh không diệt, gọi đó là người ngộ đạo, đó là cơ duyên ngộ đạo của ngài Quy Sơn. Mình nói một dòng như thế, không biết các vị còn nhớ được cái gì hay không. Đó là điều thứ nhất. Thưa, mình nói một dòng rất là quanh và xa vời, để các vị nhận biết một điều là cái hiện tình đạo Phật của thời ngài Quy Sơn á, chưa phải là suy thoái. Cái dòng chảy của nhà thiền đến giai đoạn này, nó là giai đoạn khá thịnh. Thế mà trong Già Lam Tự Viện, Cái thành phần nương vào chốn Già Lam để sống qua ngày cũng rất là đông. Do vậy cho nên ngài Quy Sơn, ngài viết cái văn bản này để khích lệ tâm thức của đại chúng lúc bấy giờ. Và cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ là đem tất lòng đền ơn Tam Bảo. Thưa các vị, là đa phần những người có tấm lòng với đạo, họ không đại hà gì cái chuyện giao búa của thiên hạ cả. Làm được cái điều gì làm hết sức mình để đền ơn Phật. Và không có một vị thầy nào làm đạo trên nhân gian mà tấm lòng họ không rộng cả. Ví dụ như cái năng lực của các vị nhỏ trong một phạm vi hẹp thôi, thế thì các vị cũng làm được một cái Già Lam, một cái tự viện tiếp tăng đổi chúng. Khả năng của ông rộng hơn thì ông làm việc rộng hơn. Và chưa hề có một người nào cái tình của họ đối với đạo mà hẹp cả. Giản dị một điều là có người ở trong đời, họ lớn lên từ đời sống gia đình được nuôi dưỡng, và họ là những người có một tấm lòng tốt trên mức trung bình của nhân gian, thì dù cách gì đi nữa họ cũng có một chút gì đó để đền ơn sinh thành của bố mẹ. Và chúng ta có một quan niệm là người tu là những người có cái phước lớn hơn người đời rất là nhiều, cái tâm họ lành hơn người đời rất là nhiều. Do vậy khi đi vào đời sống của Già Lam và tu tập, thế thì cái khả năng của họ bao nhiêu, họ đền ơn Tam Bảo bấy nhiêu, làm được cái gì làm hết sức mình. Và nơi đây thì ta thấy là ngài Quy Sơn, ngài lời răng rắn lẽ đâu đại miệng thay cùng nhau dạy chuyển tu hành. Thưa, có hai điều dễ thương nơi ngài. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đem tấm lòng đền ơn Phật. Thứ hai là trong cái lời dạy của ngài nó có cái sự khiêm tốn rất là dễ thương. Ông học thông luật tạng, tham thiền ngộ đạo và làm chủ của một sơn môn, dựng lập một đạo tràng của Già Lam có khoảng 500-1000 chúng. Ấy vậy mà trong cái lời cảnh sách của ông rất là khiêm tốn, rất là dễ thương. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta cũng phải nên học. Người xưa họ dễ thương là như thế. Để mình nhớ coi chuyện nhà ngài Quy Sơn có cái điều gì dễ thương đây. Cái đức đầu tiên của những người trụ trì sơn môn ngày xưa dễ thương, nó có 2-3 điều giúp cho chúng ta để chúng ta có thể học được. Thứ nhất là sự khiêm tốn, thứ hai là cái tình thầy trò. Cái tình thầy trò giữa ngài Quy Sơn Linh Hữu và ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch rất là đẹp. Có một giai thoại trong thiền rất là vui là một hôm ngài Quy Sơn ngài ngủ thức giấc thì phải, ngủ trưa vừa thức giấc, cái Huệ Tịch đi vô hầu thầy buổi trưa. Ông nói: Tịch à, hồi nãy tao thấy chim bao, con vui lòng con đem cái giấc chim bao lại giùm ta đi. Cái Huệ Tịch lật đật đi ra rót một ly nước trà bưng vô. Một cái giai thoại nhỏ thôi, mình thấy là ở trong đây cái sinh hoạt của Già Lam, cái tình thầy trò rất là đẹp. Nó thể hiện được cái điều là thầy trêu chọc trò, và cái anh học trò này cũng rất là thông minh, hiểu được những điều của thầy nói. Rồi có một lần hai thầy trò đi núi, gặp cái con quạ, con chim gì đó, nó tha một cái trái hồng mà nó làm rớt dưới dòng suối á. Thì từ trên kia nó chảy xuống, trái hồng còn rất là ngon, cho nên Huệ Tịch mới lượm trái hồng rửa chẻ làm hai cúng dường cho thầy. Thầy nói: cái đó là phước lộc của con, ta đâu dám hưởng. Trò nói: nếu không có thầy làm sao con nhờ được cái phước lộc này, cho nên xin chia thầy phân nửa. Đẹp phải không? Cái tình thầy trò rất là đẹp. Và dĩ nhiên có rất là nhiều điều trong cái chốn Già Lam, ta thấy là nó có một điều đặc biệt trong giới nhà tu thế này. Ví dụ như ở đời mình sinh ra từ bố mẹ, cái sự kế thừa huyết thống á, rõ ràng là nó có sự liên hệ rất là chặt từ nghiệp thức của quá khứ, cho nên mình mới sinh vào gia đình kia. Thứ hai là cái sự nuôi dưỡng của bố mẹ đối với con nó bằng cả tấm lòng, cho nên cái sự yêu thương giữa cha mẹ con cái là một sự liên hệ rất thiêng liêng và tất yếu. Điều này thì không phủ nhận được. Nhưng mà khi mình luyện cuộc đời mình vào Già Lam, mình xuất gia với vị thầy rồi, thì các vị có để ý là đôi khi cái sự thương yêu quý trọng và cái tình thầy trò có khi nó đậm hơn cái thân tình huyết thống ở thế gian. Không biết điều này tôi nói có đúng hay không, quý vị có thương thầy quý vị nhiều hay không, chứ tôi thì tôi thấy tôi thương học trò tôi hơn. Và tôi để ý là cả một năm đi ngang qua, tôi ít khi nào gọi điện thoại về thăm bà già nhiều lần lắm. Và tôi coi cái chuyện gia đình rất là nhẹ, đối với bố mẹ rất là nhẹ, nhưng mà đối với Già Lam, đối với sự mất còn của chùa, chăm sóc đệ tử và những người có cái duyên với mình, đến tu với mình thì mình đều rất là quan tâm, đặt nặng hơn là đối với tình cảm gia đình. Anh em gần gũi không bằng mình với những người đệ tử, và kể cả những người Phật tử, họ có duyên đến với mình chăm sóc rất là đậm đà. Đó là những cái điều từ người xưa rồi mình chiêm nghiệm rồi quy chiếu lại mình để các vị thấy nó có cái đẹp rất là lạ lùng trong thế giới nhà chùa. Đó là cái tình của thầy trò rất là đẹp đẽ và nhân duyên rất là nhiều đời chứ không phải một đời. Và ta được nuôi lớn, ta được trưởng thành không phải bằng cái lòng thương yêu của thầy, mà bằng cả tấm lòng của Đức Thế Tôn ngày xưa và chư vị tổ sư ngày xưa nữa. Cho nên không hề có một người tu nào mà không đem hết tấm lòng của mình, gan ruột của mình đền ơn Tam Bảo cả. cái dòng chảy này từ quá khứ 26 thế kỷ đi ngang qua tới hôm nay nó vẫn còn rất là đẹp đẽ. Các vị tự nhìn lòng của các vị thấy điều này tôi nói không có cường điệu gì cả. Là người tu là tự nhiên chúng ta thấy mình có trách nhiệm với đạo Phật, với chiếc áo mình mặc, và tự nhiên không cần bắt buộc gì cả, tự nhiên mình thấy lòng mình đối với vị thầy mình có một niềm tôn kính và tri ân thôi à. Và còn 15 phút nữa đó, mình dừng đó, cho quý vị chia sẻ những điều gì quý vị thấy cần, quý vị có thể hỏi.
Có thể kể sơ qua cái quá trình tu tập của thầy.
Đạo đạo.
Khoảng thời gian thầy ở Thường Chiếu với lại thời gian sau này.
Tôi cũng thành bạn, nói cái thành bạn bạn.
Cái gì, kỷ niệm gì hay thầy có thể kể.
Mình có nhiều kỷ niệm rất là dễ thương với ông cụ Trúc Lâm á. Năm 76 gì đó, tức là sau ngày đất nước đổi thay, lịch sử sang trang. Lúc bây giờ chúng ở tu viện chân không á, ông cụ lùa xuống Thường Chiếu hết á. Và hai cái đời sống nó rất là khác biệt với nhau. Ngày xưa ở chân không á thì nó có rất là nhiều điều mà mình thấy hạnh phúc lớn vô cùng, không có nơi nào bằng được cả. Thứ nhất là điều kiện khí hậu ở Vũng Tàu rất là tốt. Thứ hai là cái môi trường sống ở nơi đó mình không phải bận biểu lao động nhiều cả. Phật tử thương yêu và chăm sóc nuôi dưỡng quý thầy, cho nên quý thầy dành cái thời giờ tu thôi à. Tự nhiên sau 30 tháng 4 75, cái nguồn tài trợ, cái sự yểm trợ Phật tử nó bị đứt quãng. Và từ cái thế giới của tu viện như thiên đường xuống cái vùng cỏ khô đồng cháy như thế này. Và những ngày đầu ở Thường Chiếu rất là tội nghiệp. Đất nó cằn cỗi và thương tích chiến tranh nó rải đầy trên vùng đất đó. Nào bom, nào đạn, nào mìn đầy hết. Quý thầy phải đi lượm hết gom lại một nơi. Sau đó mới bắt đầu cài cuốc tranh lên và làm lúa. Lúa miền đó thì nó rất khác cái lúa miền Tây Nam Bộ, lúa rẫy đó, trồng ở đất khô đó, cho nên năng suất rất là thấp. Cộng với cái khả năng của quý thầy làm thì nó không phải giỏi, cho nên thất thu dữ lắm. Và có một cái mùa đó, mùa thu hoạch lúa, và dân miền Tây biết đập lúa thì không có mấy người, chỉ có một vài anh gì đó, mình là một với một thầy nữa đập lúa rất là giỏi. Và chiều rồi và khiêng một cái bồ, không biết đây quý vị có thể hình dung ra cái bồ đập lúa của Vĩnh Long hay không, không biết. Hai anh đóng cái bồ rồi khiêng còng cờn ra, rồi mới lấy cái cặp đập lúa đó xóc từng bó nhỏ đập trong cái thùng đó. Và hai anh em mình làm đâu tới mặt trời gần lặn mà mình chưa rồi, và mình nghĩ là nếu khiêng cái bồ vô ngày mai khiêng ra cũng chết, nó rất là nặng, cho nên mới ráng làm cho tới gần tối, tới mặt trời sắp lặn. Mà lúc đó ông cụ Trúc Lâm thì từ hòa thượng từ trên núi xuống, vào cái mùa thu hoạch thì ngày thường xuống để đốc thúc chúng thu hoạch, nào nhổ đậu, nào đập lúa. Bố nhà ta thì ăn mặc rất là sạch sẽ, buổi chiều tắm rửa rồi mặc đồ vàng chống gậy ra coi mấy thằng con nó làm ăn ra sao không. Ra cái ông hỏi chứ sao chờ chưa vô, thì mình với một thầy nói: giờ bạch thầy, ngày mai mà tụi con phải khiêng ra đập một vạt nhỏ thế này rất mất công, nên tụi con làm cho xong rồi khiêng vô luôn. Cái cụ đứng, cụ chống gậy, cụ ngó hơi, cụ hỏi chứ còn cái cặp đập lúa nào không. Tôi nói: dạ còn. Nó đưa tôi làm với. Thế là cụ lại, thì cụ cũng xóc một bó lúa vậy. Cụ cũng xin từ dùng sông nước của đồng bằng sông Cửu mà, cho nên cụ đập lúa ngon lành lắm. Và cụ rất là khỏe. Ba thầy trò bắt đầu làm cho tới trăng lên mới xong. Trăng lên xong rồi thì mình thấy quần áo ông cụ ướt đẫm mồ hôi hết. Và thế là ông cụ vô là thị giả lại phàn nàn một lần là phải tắm rửa, phải giặt giũ lại. Mình thì đập xong rồi thì vô bao cái hai anh em ấy vác lúa về. Và thưa chia sẻ một chút về những chuyện vui ngày xưa để các vị thấy là cái tình giữa thầy trò rất là đậm. Và có một điều dễ thương nữa là thế này: khi vị thầy của mình á mà chưa có nổi danh thì thiên hạ không ai dành nhiều đâu. Cái tình thầy trò nó còn gần lắm. Và khi thầy mình trở thành một bậc thầy giỏi và càng ngày thiên hạ bao quanh càng nhiều, thế thì họ lấy mất ông thầy của mình đi à? Cũng giống như hòa thượng ngày xưa thương nó rất là gần gũi với chúng, anh em quay quần chung quanh ngài rất là gần, rất là thân tình. Những buổi chiều dẫn đi trên cái vùng núi Vũng Tàu, thầy cái gậy tròn, cái gậy mười mấy anh đi theo sau quay quần rất là vui. Dần dần những năm về sau, từ năm 80 đổ về sau, ông cụ càng ngày người ta biết đến càng đông, rồi cái thì giờ dành cho chúng cũng rất là ít. Phải chăm sóc Phật tử, chăm sóc cái số lượng tăng ni rất là lớn. Cho nên rồi cái thì giờ mà những đứa con trai ngày xưa chơi chung với ông già nó ít đi. Chứ ngày xưa thì thầy trò rất là thân tình, đập lúa nè. Và năm đó thì ông già chừng 50 ngoài, rất là gần gũi. Và vào những năm đó thì cái sinh hoạt của đất nước mình nó thiếu thốn trăm điều, rất là nghèo. Cho nên mỗi lần cụ đi vô viên chiếu của dạy học thì thường thường mình phải đạp xe đạp mình chở ông già. Mà ông cụ thì ông nặng hơn mình nhiều lần lắm. Lên ngồi trên chiếc xe đạp mình đạp rất là sợ. Hai điều, cụ lên ngồi rồi cụ đâu có tiếp mình, lấy cái chân đạp cho nó có trớn. Cụ lên cũng để hai chân lên đàng hoàng rồi cứ đạp thôi. Và mình rất là sợ, mỗi lần chở cụ thì có chuyện gì thiên hạ bầm mình chết. Và chở vô tới viên chiếu, nó cách thường chiếu khoảng chừng nhiều cây số lắm, chừng 5-7 cây số gì đó. Và rất là vui. Rồi mãi sau này thì cái điều kiện kinh tế càng ngày nó khá hơn, thì có những cái phương tiện khác. Chứ ngày xưa thầy trò đi xe đạp, đạp xe đạp cặp chở ông già đi. Và mình có điều đặc biệt là kể cả tới bây giờ, đối với các vị thầy khác thì mình phải xưng hô theo nó đúng quy chế Già Lam, nhưng mà với cụ Trúc Lâm mình kêu bằng thầy à. Thiên hạ gọi tôn sư, gọi hòa thượng là chuyện của họ, nhưng với mình là bạch thầy, thưa thầy. Rất là thân tình, rất là thầy trò. Và mình nghĩ đôi khi mình nghe các vị gọi hòa thượng bằng thầy mình thấy rất đẹp. Tại vì không có cái gì nó ngọt ngào, nó dễ thương, nó thân tình bằng cái tiếng thầy trò đó. Tiếng thầy rất là hay. Quý vị cứ gọi cụ bằng thầy rất đẹp, nó không có khoảng cách. Và trong những cái ngôn ngữ mình thấy dễ thương nhất là tiếng thầy, rất hay. Thôi dừng chứ còn hỏi nữa nói nữa. Và mình có duyên vô cùng để xuất gia với một vị thầy, có khi không phải là cái duyên của một đời, mà cái duyên thầy trò nó rất là lâu.
Từ đây về sau kêu thầy là thầy. Thầy có lên hòa thượng con chúng kêu thầy là thầy.
Bây giờ cứ sợ là thiếu bất kính nên thôi.
Có một lần mình nghe đệ tử mình nó lón thoáng nó nói chuyện, mình nghe mình tức cười. Mình ngồi trong phòng nghe nó nói nha. Nó nói là cái sư huynh lớn bữa nay cũng thọ tỳ kheo rồi, mình đâu kêu chú được, phải kêu thầy chứ. Đứa khác nói thế thì mình cũng kêu thầy bằng thầy, rồi kêu ổng bằng thầy nữa là làm sao. Cái mình cười ngắt, mình mới nói vọng ra, mình nói con à, thực ra thì con cứ gọi quý thầy khi đã thọ giới là bằng thầy là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà thầy nghĩ với thầy tụi con cứ gọi bằng thầy bình thường có sao đâu. Cái tiếng thầy của tụi con sử dụng đối với thầy tuy là cũng cùng phát âm là thầy, nhưng mà với mấy đứa con thì cái tiếng thầy con gọi thầy nó khác với tiếng thầy con gọi các thầy khác chứ. Trong lòng tụi con tự có cái điều khác biệt rồi, đâu cần phải phân biệt là tại sao ông đó xưa giờ mình gọi chú và gọi bằng thầy. Không cần như vậy, cũng không cần mai kia rồi con gọi thầy bằng hòa thượng tôn sứ gì cả, con cứ gọi bằng thầy đó. Thôi mời đại chúng hồi hướng, chứ không thôi mình nói vài dòng nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tớ và chúng sanh đều trọn